Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Những cái việc cười cho thật đẹp tặng cho những người xung quanh của mình. Tôi mong cầu như vậy quý vị. Có khi cả ngày nay đó mình chưa có dịp mình cười với những người xung quanh của mình. Thường thường nghe tiếng chuông, người Phật tử rằng quyền tiếng chuông này vang khắp pháp giới, cõi tố tâm u ám thảy đều nghe. Chưa mong tiếng chuông những cái nơi mà tâm tối. Có khi chúng mình sống trong cuộc đời có nhiều đèn điện quá, chỗ nào cũng có đèn, nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của mình có những khi có những trằn trọc, những cái băn khoăn, những cái khổ đau, những cái căm hờn. Mà có khi mình không biết tu tập thì mình không đi sâu vào được cái chỗ mà chiều sâu đó để mình thấy. Có khi trong cuộc sống bởi vì mình không có nhận dạng được những khổ đau, những cái tập khí trong đạo Phật, chúng ta bị những tập khí đó, bị những thói quen đó, bị những cái hờn giận đó nó đẩy chúng mình đi. Có khi mình muốn thương, muốn thì muốn thương, nhưng mà nói ra đó thì nói ra lời trách móc. Có khi muốn thương nhưng mà làm ra đó thì làm ra bằng cái hành động giận hờn. Thưa tập nghe chuông, tập nhìn lại chính mình để mà mình tự thấy cái chiều sâu trong tâm hồn của mình. Biết đâu trong chiều sâu đó có hạt giống của thương yêu, nhưng mà trong đó cũng có hạt giống của giận hờn, phiền trách. Thấy như vậy để mà tưới tẩm cái hạt giống thương yêu, hạt giống thứ tha, hạt giống thông cảm, và chúng ta tìm cách cho những cái hạt giống xấu không được tăng trưởng. Đó là cái chuyện tu tập là vậy quý vị. Xin tập thở như tập thiền xuyên, trong nhà, ngoài chợ, trong khi mình kẹt đèn xanh đèn đỏ, chỉ có như vậy thôi là chúng mình mới nhận được những cái hạt giống khổ đau chất chứa ở trong mình. Và khi nhận diện được thì những hạt giống đó mất cái khả năng làm cho chúng mình tạo ra điều khổ cho những người mà mình muốn thương. Cái đó quan trọng lắm. Thế chúng ta tiếp tục. Tuần trước chúng mình đang học về cái phẩm giải thoát, thì chúng ta đã biết được cái giải thoát, cái thể của giải thoát như thế nào. Hôm nay chúng ta học thêm là khi mà chúng ta nói thể của giải thoát thì chúng ta đã biết được rằng nghe nhiều, suy nghĩ và tu tập, thưa đó tất cả là căn bản, cái thể essence. Thì sau đó Đức Phật có nói rằng, Đức Phật có nêu một thí dụ là có những người đã thí không biết bao nhiêu là tiền của, nhưng mà những người đó thí như vậy không có phước báo, không có công đức bằng một người đi thí một bát cơm cho một người nghèo đói để ăn. Đức Phật nói rằng có những người mà thọ trì giới cấm rất là nhiều, nhưng mà có khi công đức đó thua một cái người chỉ một niệm khởi tâm lòng thương xót. Có những người tụng kinh rất là nhiều, cả 12 bộ kinh, nhưng mà không bằng công đức của một người chỉ một niệm theo kinh mà sống. Thưa như vậy, Đức Phật hỏi rằng tại sao như vậy? Trong kinh nguyên văn là vì sao? Vì tâm của tất cả chúng sanh không đồng. Thưa, chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể trì giới, chúng ta có thể tụng kinh, nhưng cái căn bản là tâm niệm của mình khi bố thí, khi trì giới, khi tụng kinh như thế nào. Thì nếu chúng ta tụng kinh, nghe lại cái lời trùng tuyên của Đức Phật, y theo kinh mà tu tập, khi chúng ta bố thí là vì thương xót chúng sanh mà bố thí. Thưa, cái chuyện đó là những người bố thí cả đời cũng không bằng được. Có khi chúng ta không có tiền để cho, nhưng mà cái mà chúng mình có thể cho được là cho cái sự thương yêu. Biết bao nhiêu người họ không cần tiền, quý vị. Có khi chúng ta cho tiền họ cảm ơn đó, nhưng mà biết bao nhiêu người tiền thì cần, nhưng mà họ chỉ cần một cái nhìn thông cảm, một cái nhìn thương xót, một cái hành động bày tỏ sự thương yêu. Thưa, cái đó là cái quyết định là mình tu tập theo Bồ Tát hạnh hay là theo phàm phu hạnh. Bồ Tát lấy lợi ích cho chúng sanh làm cái cơ sở cho mình, làm là vì chúng sanh mà làm. Cho nên xin quý vị, trong mọi công việc của mình làm, xin dùng tâm Bồ Tát để làm. Nếu cho vì thương mà cho, nếu tụng kinh vì thương cho mình lăn lóc trong nhiều cõi khổ đau, nghe lại lời Phật tu tập để cho mình bớt khổ. Thưa, khi mình bớt khổ thì những người chung quanh của mình bớt khổ. Đức Phật nói thêm, này thiện nam tử, nếu người không nhất tâm quán sát sanh tử, tội lỗi, niết bàn ăn vui, người như vậy mặc dù đủ cả bố thí giữ giới vẫn hay nhiều, cũng không được pháp giải thoát. Còn như người biết tu tập, sợ sanh tử, nhận niết bàn ăn vui, người như thế dù ít bố thí giữ giới và ít nghe pháp cũng được giải thoát phần. Thì ở đây Đức Phật nói lại thêm chúng ta biết, ở đây đó, nếu cái căn bản tu tập của chúng mình là gì? Là chán sanh tử, nhận niết bàn là an vui. Thưa, cái vòng sanh tử, tử sanh lẫn quẩn vô cùng. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta làm việc tu tập, bố thí, tụng kinh, nhưng chúng mình cũng lẫn quẩn trong cái vòng sanh tử. Thưa, khi nghe nói sanh tử, quý vị đừng tưởng rằng phải sanh để làm thân người, đừng tưởng rằng phải chết bỏ thân mình mới gọi là chết. Thưa, sanh tử nó xảy ra trước mắt của mình thôi quý vị. Một niệm sanh ra thiện, thưa, đó là một con người thiện sanh ra. Một niệm thôi, một tư tưởng thôi, ác khởi lên, thưa, ngay khi đó là con người thiện đã chết đi để con người ác sống lại. Thì chúng ta phải cẩn thận trong cái việc mà sợ sanh tử. Sanh tử ở đây tức là những khả năng làm cho mình đau khổ. Chúng ta đau khổ vì sanh, vì chết. Khi đã có sanh á, thì phải có chết. Cho nên trong cái việc tu tập, xin quý vị cẩn thận với cái tình tâm niệm của mình. Thưa, thân tứ đại là phải chết thôi. Nhưng nếu chúng ta không biết tu tập, thì có khi mình sống mà mình sống với người đã chết. Chúng tôi thấy, quý vị cứ nhìn quanh thì thấy, có những người sống đó quý vị, họ vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn đi đứng, vẫn nằm ngồi, nhưng mà họ sống bằng cái thây của họ, cái tâm hồn của họ đã chết đi từ lâu rồi. Thế có những người không còn khả năng thương yêu nữa, chứ vì lý do nào đó, có khi họ sống chung với chồng, với vợ, nhưng mà họ đầy đọa nhau, bởi vì cái tâm hồn thương của họ đã chết đi rồi. Thế cái vấn đề quan trọng của chúng mình là xin quý vị cẩn thận về cái chuyện tâm hồn của mình. Tội nghiệp cho mình lắm quý vị. Nếu mà chúng ta không còn khả năng để thương yêu nữa, chúng ta chỉ còn có khả năng để mà trách nhau, hờn nhau, giận nhau, nói lẩy với nhau. Thưa, như vậy là tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho những người chúng quanh mình nữa. Xin tập. Sanh tử ở đây là cái niềm thương yêu. Cái niềm thương yêu lớn mạnh, thưa, đó là Đức Phật của mình đã được tăng trưởng. Chứ cái niệm giận hờn, phiền trách của mình to lên, xin cẩn thận, bởi vì cái đó sẽ làm cho mình chết đi, mặc dầu là thân thể của mình vẫn còn hoạt động. Xin nhớ chỗ này, có những người mà họ chết, nhưng mà thân thể của họ vẫn còn sống. Họ vẫn đi đứng nằm ngồi, nhưng mà đi đứng nằm ngồi trong cái danh lợi thị phi, trong cái giận hờn, trong cái oán tức. Cái vấn đề của chúng mình, những người Phật tử, xin quý vị tập cái lòng thương của mình tăng trưởng, xin tập thứ tha, xin tập cảm thông, xin tập quyền cho đời, thương cho cuộc đời. Và có như vậy đó, mình mới tránh được những cái phiền não trong cuộc đời của mình. Nhận chân niết bàn là an vui. Thường thường khi chúng ta nghe nói rằng niết bàn, mình tưởng là khi chết mới được niết bàn. Quý vị ha, thường mấy thầy mà chết á, thì là thượng tọa A và thượng B là sẽ là thị tịch, hay là Đức Phật nhập niết bàn. Thưa cái niết bàn á, niết bàn à, không nhất thiết là phải chết quý vị. Ở trong kinh có một chỗ gọi là hiện thế niết bàn, tức là niết bàn ngay trong cuộc sống. Thưa chúng mình có thể tạo ra địa ngục ngay trong cuộc sống, nhưng mà chúng mình cũng có thể chuyển địa ngục trở thành một cõi niết bàn ngay trong cuộc đời của mình. Thế chiều nay nếu mình về, mình có một người thân nào đó có vẻ ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ. Thế đấy, chúng ta là cái người không biết tu tập thì mặc cho người đó, họ muốn nhìn thì họ cứ nhìn thôi. Thế như vậy mình là phàm phu. Nếu chúng ta vào trong nhà, mình hồi sáng mình đi mình dặn người đó phải quét dọn nhà bếp. Khi mình về thì người đó ngồi ngóng ra ngoài, nhìn ở ngoài cửa sổ không dọn nhà bếp. Thế chúng ta có thể bực, có thể rầy. Tại sao không dọn? Đã dặn như vậy rồi. Thế như vậy, chúng ta đã tạo ra cảnh khổ của hiện tại, đã tạo ra địa ngục của trần gian. Thế nếu mình về, thay vì mình bỏ qua, thay vì mình trách, cho mình hỏi này, con có gì đó, tại sao con nhìn ở ngoài cửa sổ? Có gì không? Nói cho ngoại nghe. Nói cho mẹ nghe, nói cho cha nghe. Thưa biết đâu á, khi mình mở lời như vậy, người đó có thể chia sẻ cho mình những cái băn khoăn, cái trần trọc một ngày quá chưa có gì có nói với ai. Ngay khi đó chúng ta đã tạo niết bàn cho người đó. Xin quý vị nhớ rằng niết bàn rất là thực tế. Khi chúng ta sống mà không có mặt của sự khổ đau, cái đó gọi là hiện thế niết bàn. Tôi nói lại, khi mà trong cuộc đời của mình một cái lúc nào đó 10 phút 5 phút không có mặt khổ đau, ngay khi đó chúng ta đã có niết bàn. Dễ tìm lắm quý vị. Chiều nay chúng ta về ăn cơm, thưa khi thấy chén cơm của mình trên bàn cũng nóng, chúng ta có cái chén sạch để mà chúng ta có đôi đũa để mà gấp những thức ăn trong chén cơm của mình. Ngay khi đó nếu biết tu thì mình thấy rõ là mình đang sống trong cảnh niết bàn. Bởi vì sao? Thưa mình có chén cơm nóng để mình ăn. Biết bao nhiêu người không nói chi có cơm, không thấy được hạt cơm nó là khác. Thế như vậy chúng ta thấy được mình hạnh phúc. Chiều nay về, chúng ta thấy con cháu, gia đình của mình ngồi lại một chỗ. Tuy rằng cơm giản dị, tuy rằng không có gì, mặc dù có rau luộc, tấm thương, nhưng mà chúng ta thấy hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình của mình còn ngồi lại với nhau để mà chia một bữa cơm, mặc dù bữa cơm rất là thanh đạm. Cuộc đời đã có quá nhiều đau khổ, trong khi chúng ta còn những người thân, còn được chén cơm ăn. Biết bao nhiêu người không có người thương của họ quý vị. Thế như vậy để thấy rằng chúng ta còn được cái hiện thế niết bàn. Người biết tu tập, biết nhìn vào cái đẹp của cuộc sống, biết nhìn vào cái đẹp của tâm hồn của mình, để mà sống với cái đẹp đó. Bởi vì nếu chúng ta tìm cái đẹp ở bên ngoài đó, khó tìm lắm, khó tìm lắm quý vị. Sáng nay quý vị, nếu có nhớ, trời mưa, lạnh, rất là ấm ôn. Thế bây giờ chúng ta nhìn ngoài trời thì sao? Thưa nắng ấm đó, trời rất là đẹp. Thế như vậy nếu chúng ta biết nhìn như vậy, thì chúng ta thấy được rằng mình có cái điều may phước vô cùng. Tối hôm qua có bà cụ ở đến New York gọi cho tôi 2 giờ khuya, quý vị, tội nghiệp bà cụ lắm. 2 giờ khuya tức là 5 giờ sáng rồi đó. Suốt đêm mà cũng uống được. Bà cụ nói, thầy ơi, muốn nói chuyện quá đi thầy. Mà nhìn ra thì sao? Nhìn ra thì tuyết rơi trên cửa. Thưa chúng ta thấy chúng ta có may mắn quý vị. Tội nghiệp trong bà cụ Việt Nam. Thưa, suốt cả đêm trằn trọc muốn kiếm người nào đó để mà nói một vài lời thôi, chứ cũng không có ai mà nói nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì sao? Thưa thì tuyết cứ rơi ngập lên gần cửa sổ. Thưa bà cụ sống trong cái tâm trạng cực kỳ cô đơn. và cuộc sống tâm trạng cực kỳ chán nản. Thưa, trong khi chúng mình người thương có, người thân có, bạn hữu có, cộng đồng có, chứ chúng mình không biết vui thì đợi bao giờ mình mới vui quý vị. Chứ phải nghĩ tới những cái cảnh đó để mình thấy được rằng mình có cái hiện thế nước bạn. Cho chúng ta nhiều khi mình quên đi cái niềm vui, cái niềm sung sướng của mình. Tội nghiệp, quý vị tự tưởng tượng thứ coi, không nói chuyện được với ai, muốn nói chỉ hỏi vài câu đó, rồi tội nghiệp, rồi xin lỗi, rồi sám hối. Bà thầy không biết bên đó giờ còn quý á, chứ tội nghiệp lắm. Nhưng mà trong cái cảnh mà cùng cực cô đơn á, nói chuyện với ai bây giờ? Chỉ muốn một cái người nào đó biết được rằng thầy ơi, con rất là cô độc. Thưa quý vị, xin quý vị nhớ đến cái phước của mình để mà thấy được rằng niết bàn là có thật trong cuộc đời của mình. Đằng sau Đức Phật có nói thêm, những cái người tu tập chỉ thường nguyện sanh vào chỗ nào có lợi ích cho chúng sanh. Thế thưa, thường thường chúng ta tu tập đó, chúng ta tránh khổ. Vì thế chúng ta tránh khổ, nghe chỗ nào khổ là mình không có chịu vào. Thường thường chúng ta nghĩ rằng cái cảnh khổ là cảnh chúng ta tu không được. Thế nhưng mà cái khổ cũng là cái vui của mình. Bởi vì cái chuyện mà tu tập trong đạo Phật không phải chúng ta nói rằng diệt cái khổ. Chứ cái khổ làm sao diệt được? Bây giờ quý vị nói giận, chúng ta muốn diệt cái giận. Hờn, chúng ta muốn diệt cái hờn. Trách móc, chúng ta muốn diệt cái trách móc. Làm sao diệt được bây giờ? Quý vị có để ý bao giờ mình giận không? Có bao giờ quý vị đã giận không? Chứ cái giận nó không hẹn mà nó tới. Có phải không nè? Người ta nói một câu, cái giận nó bùng lên như là bão tố. Rồi chúng ta bị cái cơn bão giận đó tạo ra những cái hành động, những cái nghiệp để mà phá phách cái cuộc đời. Thưa, thương cũng là mình, mà hận cũng là mình. Tha thứ cũng là mình, mà trách móc cũng là mình. Thế tất cả những thứ đó đều là một phần trong cái tư tưởng của mình quý vị. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì sắc chất là thân thể, nhưng mà thọ, cảm giác thương, cảm giác vui, buồn, nó là mình. Giận cũng là mình, thương cũng là mình, mà ghét cũng là mình. Như vậy thì nếu mình nói rằng mình diệt thì diệt ai? Không lẽ tự mình là diệt chính mình? Quý vị thấy, cho nên cái việc tu tập là chuyển, chứ không gọi dùng chữ diệt. Chúng ta dùng cái chữ quen đó rồi. Có nhiều khi quý vị giận, bực, giận, rồi mình cứ trấn áp cái giận của mình thôi. Nó không được, phải diệt. Làm sao diệt? Bởi vì nếu chúng ta diệt đi một cái phần tình cảm của mình á, thứ chính là chúng ta diệt đi chính cá nhân của mình. Cho nên cái việc tu tập là chuyển thôi. Chỉ như là bóng tối và ánh sáng này. Cái việc chúng ta cần không phải là ngồi đó mà đuổi xua bóng tối. Không phải là ngồi đó để mà nguyền rủa bóng tối. Việc chúng mình làm được là đốt một cái đèn lên. Chứ có một cái đèn lớn, đốt một cái đèn lớn. Nếu chúng mình không có đèn to, có một cái diêm thôi. Thưa, nếu mình chỉ bật cái diêm mình thôi, là bóng tối sẽ lùi dần vào ánh sáng của một cái diêm. Tu tập như vậy đó, tức là cái thành chỗ nào có lợi ích chúng sanh là những vị Bồ Tát thường cầu sanh về đó. Thưa, hạnh nguyện của Bồ Tát là vì lợi ích của chúng sanh. Chúng sanh ở đây, xin quý vị đừng tưởng những người kia, đừng tưởng như vậy quý vị. Thưa, chúng sanh đây cũng là chính mình, bởi vì mình cũng như chúng sanh bao nhiêu khác vậy thôi. Hồi xưa chúng tôi tụng kinh Kim Cang mà chúng tôi không có hiểu nghĩa lắm. Bây giờ chúng tôi thấy hiểu được rồi. Sau này khi mà đọc tới câu mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, quý vị nhớ không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ là chúng sanh không ngần có nguyện đưa qua bờ khác. Chúng tôi nói trời ơi, bây giờ biết bao nhiêu mà nói, chúng sanh quá nhiều đi. Mà mình nguyện như vậy đó, mình thề như vậy, tức là mình có thề sai không? Bởi vì nếu mình thề mình làm không được thì thề để làm gì? Thế sau này biết khôn một chút, thấm dần dần trong giáo pháp Đức Phật, mới thấy rõ rằng chúng sanh đây chính là tâm niệm của mình. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tâm niệm khổ đau của con nó quá nhiều đi, nó thiên hình vạn trạng. Con mong rằng con nhận diện cái tâm trạng khổ đau đó, độ tức là đưa cái bờ kia, để mà đưa từ cái chỗ khổ đau sang cái bờ thương xót. Thưa chỉ có như vậy thưa quý vị. Chúng sanh đây là tâm niệm của mình. Một tâm niệm thương khởi lên là một vị Bồ Tát mới sanh. Một cái tâm niệm giận hờn thưa thêm một chúng sanh đau khổ. Thế như vậy để mà nhận dạng, để mà chuyển những tâm niệm của mình. Phần sau Đức Phật có dạy, thế như vậy là mình tạo ra cái điều kiện để mà cho cái tâm niệm Bồ Đề nó khởi, thương xót, quán chiếu, nghe. Ở đây Đức Phật nói thêm là thiện nam tử, khi nói về tăng trưởng Bồ Đề có 5 điều. Một là đối với mình không khởi tưởng khinh rẻ. Hai là thọ khổ không hối hận. Ba, tinh tấn thực hành không thôi. Bốn, cứu tế không lường chúng sanh khổ não. Và năm là thường khen công đức cao cả của Tam Bảo. Thứ nhất, đối với thân mình không khởi tưởng khinh rẻ. Thế chúng ta coi thường thân thể của mình, hay là chúng ta kính trọng thân thể của mình? Không biết bao nhiêu người hiểu lầm đạo Phật ở chỗ này. Chúng ta nghĩ rằng đạo Phật, khi mà tu tập đạo Phật phải là khắc nghiệt với thân thể của chính mình, có những hình bóng những vị A-la-hán. Vì thế những vị A-la-hán khi mà ngồi thiền như vậy, cái lòi xương ra, tức là xương sống lòi ra, khổ cực vô cùng. Thưa, nếu mà chúng ta tu tập như vậy, chúng ta tự thấy cái thân thể mình như là ngục tù, là quan gia đó, thưa chúng mình đã không biết tu tập. Bởi vì Đức Phật ngày xưa đã từng qua giai đoạn đó rồi. Có những 6 năm trường Đức Phật coi thường thân thể, nghĩ rằng thân thể của mình là tù ngục, là chướng ngại, là trở ngại. Cho nên phải cố gắng diệt dục bằng cách là hành hạ thân thể của mình. Ăn không ăn, mặc không mặc. Thưa, thân tâm đi liền với nhau quý vị. Nếu chúng ta khổ về thân, tâm mình khó ăn lắm. Cho nên biết thân thể là nguồn gốc của nhiều sự khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta coi thường thân thể của mình, thưa, thì cái việc tu tập của mình rất là khó thành tựu. Khi chúng ta thấy cái chỗ này, chúng ta mới hiểu được cái sự thân thể của mình. Có khi nào mà quý vị cố gắng tụng kinh khi mà mình đói không? Có khi nào quý vị cố gắng niệm Phật khi mà mình lạnh, mình không có áo không? Thưa, nếu chúng ta thấy thử thì khó vô cùng quý vị. Bởi vì cái bụng mình, nếu mình niệm Phật tụng kinh gì, mình đang tụng kinh mà cái bụng mình nói chị ơi em đói quá, mình muốn lại Phật gì, nhưng mà cơ thể mình không có sức để lại Phật bởi vì mình thiếu cơm ăn. Tôi thấy như vậy để mà nghĩ đến cái thân thể của mình. Thưa, không cưng nó quá, tôi nói rằng đừng cưng nó quá, nhưng mà phải cẩn trọng với thân thể của mình. Ngược lại đó, chúng mình lại cưng thân thể của mình. Chúng ta cưng, tôi nói dùng chữ cưng là bởi vì mình trọng nó quá mức đi. Thưa, khi trước mặt của mình có một vết nhăn thì sao? Chúng ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc để mà cố gắng xoa một cái vết nhăn trên mặt của mình. Chúng ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền bạc để mà chỉ làm cho mũi mình cao lên một tí thôi, cao lên nửa inch thôi, thì chúng ta cho rằng như vậy là hạnh phúc. Chứ không quý vị, chứ không. Bởi vì nếu mình làm như vậy đó, là chứng tỏ rằng mình không có cái sức mạnh của tâm hồn. Nếu chúng ta có sức mạnh trong tâm của mình đó, thì cái đẹp của mình là cái đẹp của tâm hồn. Nếu mà chúng ta thấy rằng tâm hồn mình trống rỗng thì mình mới làm cái gì đó, đó người khác thấy được cái mặt bên ngoài của mình. Tôi nói như vậy không có nghĩa rằng chúng tôi đã thích, thưa không. Quý vị có thể làm những cái thứ mà quý vị đã từng làm, thưa, son là phấn là chăm sóc cái nhan sắc của mình. Nhưng mà trong khi làm nó xin mình nhớ rõ cái bản chất của nó. Làm vì người, vì thiện thì làm. Nhưng mà nếu chúng ta làm vì trốn chạy một cái sự thật khổ đau, thì chúng mình phải cẩn thận chuyện đó. Tôi nói là trốn chạy, bởi vì một vết nhăn trên trán tôi có thể làm cho nhan sắc của mình xấu đi một chút, nhưng mà có sao đâu, bởi vì thứ đó là vết thời gian đọng lại trên gương mặt của mình. Thấy được vết thời gian nó để chi? Để thương cho mình. Bây giờ mặt mình bắt đầu có vết nhăn rồi, kiểm điểm lại đời mình. Mình làm cho bao nhiêu người sung sướng, mình tạo ra bao nhiêu người đau khổ trong cuộc sống này. Thấy như vậy để lấy cái vết nhăn đó làm thầy dạy cho mình trên con đường tu tập. Tôi thấy một cọng tóc bạc, nếu chúng ta quán chúng ta nhổ đi thì dễ dàng vô cùng. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào chiều sâu á, thì chúng ta thấy được rằng cái sự sanh tử của mình theo cái cọng tóc. Thưa tóc bạc trở thành thầy dạy của mình về cuộc sống thay đổi quá nhanh này. Ngày xưa có những vị tỳ kheo, các ngài cho rằng cái thân thể của các ngài là cái nguồn gốc của tội lỗi, và các ngài sợ tới nỗi có một vị tự tử, nói rằng cái thân này nó là cái đầu mốc của tội lỗi. Thưa không nên như vậy. Thưa thân quả tình nếu mình chiều nó quá đó, thì nó có thể tạo ra tội lỗi. Quý vị để ý thế coi, bao nhiêu lần mình ăn thức ăn ngon, ăn ngon vô miệng rồi thỏa mãn chút đó, hôm sau lại muốn ăn nữa. Bao nhiêu lần mình thỏa mãn cái thị dục của thân thể của mình, nhưng mà cái thỏa mãn nó đâu có lâu dài, rồi chúng ta lại tiếp tục. Thưa như vậy là mình quá chiều, nhưng mà quá kinh thân thể tới nỗi mà phải giết nó cũng không được. Là bởi vì nếu không có thân thể này đó, làm sao mình có khả năng mình nói những cái lời thương yêu với những người đau khổ. Nếu không có thân thể này đó, làm sao mình có những cặp mắt mình nhìn, một cặp mắt cảm thông nhìn một người đang sống trong cô độc. Nếu không có thân thể này, làm sao có những cái bàn tay, cái người rung lên vì lành, chúng ta có một cái bàn tay ấm, chúng ta tròn lên vai người đó để chia sẻ cái sự khổ đau. Cho nên cái cách dùng thân thể của mình có thể tạo ra ta bà, ai cũng có thể tạo ra tình độ. Một bàn tay đánh đập, thứ bàn tay đó đã tạo ra địa ngục. Một bàn tay chìa ra, đưa ra để mà dẫn người đang té ngồi dậy, thứ bàn tay đó là bàn tay tạo ra thiên đàng. Thân thể của chúng ta, xin quý vị lưu ý chỗ này, Đức Phật dạy rằng thân thể của chúng mình phải dùng nó như chiếc bè vậy thôi. Sử dụng cái chiếc bè đó để mà làm cuộc đời bất khổ, sử dụng chiếc bè đó để làm cuộc sống được vui thêm. Và chúng ta lưu ý, đừng bao giờ quá cưng cái thân thể của mình. Dường như chúng mình phạm cái lỗi cưng thì nhiều. Ở đây có ai mà cưng thân thể mình nhiều không? Tôi dường như có. Tôi cưng thì vừa thôi, nhưng mà cưng quá nhiều thì là không nên. Là bởi vì sao? Có người nói, thầy, con muốn niệm Phật lắm thầy, mà lần chuỗi cái tay nó chai điên khúc thầy. Tôi có cưng không quý vị? Chưa có ai đâu mà thấy bàn tay của mình lần chuỗi mà chai thiệt. Nếu quý vị nào lần nhiều thì để ý là có một số phần, một cái số bộ phận nào nó tiếp xúc với chuỗi nhiều đó, thì nó hơi cứng hơn một chút. Thưa tôi giả sử, nếu cái người nào thương mình mà vì cái bàn tay mình niệm Phật hơi nhiều, một ngón nó hơi chai một chút mà không thương á, thì tôi nghĩ rằng thà không thương thì hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu người kia thương mình vì cái nhan sắc của mình, vì cái sắc đẹp bên ngoài của mình á, thì một lúc nào tình thương đó sẽ không còn cơ sở. Vì đấy thì phải, nếu cái cơ sở cái thương yêu là trên cái đẹp của mình, thưa một lúc nào đó mình già mình xấu thì sao? Cơ sở thương yêu không còn nữa. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy cái chỗ đó, để chúng ta biết được rằng thương thân thể của mình, nhưng mà đừng cẩn trọng. Nếu người nào chỉ tìm tới mình bằng thân thể của mình thôi, thưa tôi e rằng cái người đó đã chứa sẵn cái mầm phù bạc. Xin cẩn thận ở chỗ đó. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh nói rõ là nghĩ đến thân thể đừng khởi tưởng khinh rẻ. Thân mình có thể là nguồn tội lỗi, nhưng thân mình có thể là dòng suối của thương yêu. Thân mình có thể tạo ra nhiều nghiệp dữ, nhưng mà chính thân thể mình cũng có thể mang lại cái đẹp cho đời. Xin quý vị nhớ, bàn tay đánh người là bàn tay tạo ra địa ngục, nhưng bàn tay dùng lên đỡ một người đang té, bàn tay đó là bàn tay tạo ra cái thiên đường. Sử dụng như vậy để mình thấy được rằng mình sẽ dùng thân thể của mình như là một pháp khí, như là một cái món đồ hoằng pháp cho cuộc sống đau khổ này. Thứ hai là thọ khổ không hối hận. Có khi chúng ta làm một cái hành động thiện mà cái quả là đau khổ. Có khi chúng ta làm cái hành động tốt để giúp người, nhưng mà cái giúp của mình bị người trả lại những cái oán hận, trách móc. Thưa chúng ta, khi đó chúng ta đặt lại vấn đề là mình có nên làm thiện hay không? Có bao giờ chúng ta làm ơn mà mình mắc oán không? Ông bà mình nói câu đó, cứu vật Phật trả nhân, cứu vật Phật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Tại sao có câu như vậy? Ở đây đó, quý vị đều có làm ơn, mà quý vị có thể là đều có nhận ơn. Bây giờ tôi nói với cô Tâm Quản, tôi giúp cô Tâm Quản một cái điều gì đó 10 năm trước. Bây giờ tôi gặp cô nhớ không, cô hồi đó tôi làm gì cho cô đó? Thưa một lần tôi nói, à thôi thầu đó, thầy tử tế quá chừng 10 năm trước, buồn thầy ngồi thầy nói chuyện với con rồi, một lần. Ngày mai gặp lại cô nhớ không cô, 10 năm trước tôi làm chuyện gì đó. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần thì sao quý vị? Thưa cái người nhận ơn của mình đó, họ thấy mình chỗ thì họ tránh mặt liền. Là bởi vì sao? Bởi vì cái buồn cười của chúng mình đó, là chúng mình muốn lặp đi lặp lại cái hành động ân nghĩa của mình. Nhưng mà có biết đâu rằng mình là cái người làm ơn, nhưng chúng ta cũng là kẻ thọ ơn. Cái người nhận ơn nghĩa của mình đó, chưa chắc họ sung sướng. Chính cái người làm ơn mới là cái người sung sướng. Thường thường chúng ta chỉ mong cầu mình làm cái gì để mình có lợi cho mình, chứ không. Bởi vì nếu có lợi cho mình, đó là chuyện bán buôn, chứ không phải là cái chuyện làm ơn theo cái nghĩa của đạo Phật. Thường thường chúng ta đi chùa, chúng ta hay có tâm niệm đốt đèn. Quý vị thấy chúng ta hay đốt đèn cúng Phật lắm, đèn đồ mình nhang đèn là mình lo dữ lắm. Nhưng chúng ta biết rằng hồi xưa đó, có một thời lúc đó Đức Phật còn tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật sống ở trong thành đó và ngài đi khất thực. Thưa có một bà cụ, bà già, bà nghèo lắm. Thưa lớn lên đó, sanh ra thì sanh trong một gia đình ăn mày, tức là mẹ của bà mù mà có mang, rồi sanh ra bà, tức là sanh ra đó thì mang thai là một người mẹ ăn mày mang thai bà. Khi sanh ra đó thì bà cũng mù, bà cũng ăn mày, không làm được nghề gì sống hết. Thế bà ngồi ở góc đường, bà xin tiền, xin kẻ qua người lại để mà có tiền để mà sinh sống. Thưa bà nghe người ta nhiều người họ đồn đi cúng dường Đức Phật, những người giàu đó, họ cứ người này người nọ người kia cứ đi kia, bà bị Đức Phật tới thành đó, thì mọi người đều nôn nao đi cúng dường Đức Phật, bởi vì cúng dường như vậy là được phước báo. Vua có, quan có, những người giàu có đi trên đường bà nghe về cúng Phật. Bà ngẫm nghĩ tuổi của bà 70 mấy, cả đời sanh ra đã là người ăn mày rồi, không có được một cái bữa ăn ngon, chưa được từng nằm một trên giường mà sung sướng. Bà nghe người ta cúng thì bà nói mình nghèo quá, cũng không biết có cái gì để mà cúng. Mỗi ngày Ấn Độ nghèo lắm quý vị, đủ ăn nữa là mừng rồi. Hôm đó thì vào cuối năm, mùa đông của Ấn Độ lạnh lắm. Bà nói bây giờ cả đời mình nghèo, cả đời mình ăn mày thôi. Và tối đó là tối rằm. Đó là tội nghiệp cho bà. Cái tâm niệm mà nhỏ nhoi của bà, một phần bữa nay xin bao nhiêu tiền là phân nửa để mà cúng dường. Hôm đó là tối, người ta đốt đèn cúng dường Đức Phật. Thế có những nhà giàu họ mua dầu đó, họ cúng dường ngày xưa không có đèn điện quý vị, họ đốt vô đèn dầu á, dầu lạc, họ bỏ trong cái một cái bao, một cái thùng lớn như vậy nè, có cái tâm bức, có cái tim. Hôm đó bà nguyện, bà cúng dường phân nửa cái số tiền của bà xin được ở đó. Hôm đó trời mưa lạnh mùa đông, người đi qua đường ít quá, và tối đó bà xin được có 2 xu thôi, chỉ có 2 xu thôi. Thưa về cái lời nguyện của bà, thế nên bà mới lấy 2 xu đó một xu là để mua cơm, một xu là để cúng dường Đức Phật. Mọi người đều cúng dường Đức Phật thì bà cũng cúng. Xin được hai xu bà mang một xu bỏ cắt để mua cơm, một xu là tới tiệm dầu để mua dầu cúng dường. Trước khi tới đó, ông chủ nói bà ơi, bà mua một xu ai bán? 5 xu thì mới được một cái hào dầu thôi, cái vỏ sò đó quý vị. 5 xu thì mới được một cái vỏ sò dầu thôi, cái vỏ sò rất là nhỏ. Quý vị biết con sò, con sheo đó, 5 xu mới được một vỏ sò thôi. Bây giờ thì bà mua một xu ai bán? Bà già nói là thưa ông, không giấu gì, cả một đời tôi khổ, tôi muốn cúng dường Đức Phật. Bữa nay tôi xin được có 2 xu thôi. Một xu á, tính mua cơm thừa của người ta để mà ăn. Bây giờ ông nói vậy thôi, giờ tôi đưa 2 xu, ông bán cho tôi được một cái ngao dầu. Ông chủ tiệm dầu thấy cũng thương, thấy thương quá chừng, cho nên bán cho bà cái giá trị là 5 xu dầu, mà bán lấy có 2 xu thôi. Thưa bà già đó, mang một cái ngao dầu tới chùa, tới tỉnh xá để mà dâng lên cúng Phật. Bà đói, bà lạnh, bà biết được cái khổ, bởi vì bà mua một dầu, bà biết được cái khổ trước mắt của bà là đói. Nhưng mà bà chấp nhận cái khổ đó, bà chấp nhận cái đói đó. Thưa tối hôm đó, bà chết. Chịu đói không nổi, chịu lành không nổi, bà chết. Có một điều nhiệm mộng là đêm đó, không biết bao nhiêu là dầu người giàu có, đốt đèn bằng lu, đốt dầu bằng lu, nhưng mà chỉ có một ngọn đèn rất là nhỏ nằm ở dưới đất, nhưng mà ngọn đèn đó lại sáng hơn tất cả ngọn đèn khác. Tới sáng hôm sau thì nhiều ngọn đèn tắt, có những ngọn đèn mà dầu thiệt nhiều thì vẫn còn cháy. Và ngài Mục Kiền Liên đi ra để mà thổi tắt những ngọn đèn. Cái Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, thổi rất là nhiều ngọn đèn tắt đi dưới dầu. Nhưng mà khi thấy cái ngọn đèn nhỏ xíu trong cái ngao bằng vỏ con sò để dưới đất thì ngài thổi không tắt. Ngài dùng tay áo thần thông cũng không tắt, và ngài làm bằng mọi cách không tắt. Thưa ngài ngạc nhiên lắm, và ngài bạch với Đức Phật: Thưa Thế Tôn, những ngọn đèn thật lớn con đã thổi tắt, chỉ có một cái ngọn đèn mà nhỏ xíu như vậy, mà đừng cái ngọn đèn làm bằng cái vỏ con sò mà có làm không cắt. Đức Phật nhìn nhà Mục Kiền Liên nói rằng: Này Mục Liên, không những nhà ngươi làm không cắt, mà 10 phương chư Phật làm không cắt nữa. Thế bởi vì cái ngọn đèn đó đó là hào quang của Đức Phật Nhiên Đăng. Thế bà già đó đó là Phật Nhiên Đăng. Bà già đó đã bày ra cho chúng mình cúng dường Đức Phật bằng mang cái ánh sáng cuộc đời này. Tại sao mà chỉ có 2 xu thôi mà bà thành Phật Nhiên Đăng? Thưa, cái bí quyết ở chỗ này quý vị, là bà cúng dường thọ khổ mà không hối hận. Bà biết chỉ có 2 xu thôi, bà chấp nhận cái đói của bà, đó là cái thọ khổ, nhưng mà bà vẫn vui, là vì bà đã mang được một cái sự sáng, một cái ánh sáng cho đêm tối. Cái đó là cái việc mình cần phải tu tập, thọ khổ mà không hối hận. Tức là bà đã cúng dường cái gì, bà biết rồi rằng các, bởi vì khi mà nói rằng 5 xu mới được một cái ngao dầu, bà biết, bà chấp nhận cái khổ của bà, không hối hận, đưa thêm một xu nữa, thà mình không có cơm ăn để mình có được một cái ngọn đèn sáng soi cho thế gian này bớt tối. Chính cái điều đó, bà, cái công đức của bà trở thành Phật Nhiên Đăng. Cái thứ ba là tinh tấn thực hành không thôi. Chúng ta có cái buồn cười lắm, trên con đường tu tập quý vị cần duyên, những cái thuận duyên. Tôi để ý khi có người khóc trước mặt mình thì sao? Bây giờ có người khóc trước mắt quý vị thì sao? Mình động tâm, mình lo, có phải không nè? Thì có người rơi nó: Bà ơi, tôi đói quá, thưa mình sẵn lòng mình cho cơm. Bà ơi, tôi lạnh quá, mình sẵn lòng mình cho áo. Thưa, cái trục trặc của mình là chúng ta chỉ nhìn cái hiện tượng ở bên ngoài thôi, thì chúng ta quên đi Có thể trước mắt của mình không có người đói, nhưng mà cũng trước mắt của mình ở một cái tầm xa có nhiều người khác đang khổ. Chúng ta chỉ nhìn trước mắt của mình gần thôi. Thưa quý vị, có thể ngồi trong chùa chúng ta nếu không biết á, thì mình chỉ thấy toàn là cái sự sang trọng đẹp đẽ, mặc đồ cũng sang, không lành thì cũng không có rách, không đến nỗi mà rách, không đẹp thì cũng không nổi là hư. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái cảnh đó là cảnh trước mắt của mình. Cái người biết tu tập phải thấy rõ, thưa, trước mắt mình không thấy khổ, nhưng mà ở Phi Châu, ở Việt Nam, ở những Bắc Hàn, không biết bao nhiêu là đứa trẻ không có cơm ăn, không có áo mặc. Thấy xa hơn bị đặt mình trong cái toàn thể của cái cõi ta bà. Thế chúng mình, bởi vì nếu mà không biết thì mình không tinh tấn, mình quên. Tinh tấn là siêng năng để mà tu. Mình thấy, thôi mình đủ ăn rồi, con cháu mình nó mạnh rồi, mọi thứ đều thành công rồi. Thưa không đâu quý vị, có nhiều cái đau khổ mà nó được chất chứa, được che giấu bởi vì mình không thấy mà thôi. Xin mở cái con mắt từ bi của mình nhìn cả thế gian này. Thưa xã hội Mỹ, không đến nỗi quý vị. Nói không đến nỗi là vẫn còn cái khổ. Chúng ta chỉ cần bước qua miệng. Ở dưới chúng tôi ở chỉ cần bước qua cái freeway thôi quý vị. Ở bên West hầu như là thiên đàng của địa giới. Chỉ cần bước qua bên East thôi, chúng ta thấy được rằng có những người mẹ cho cơ hội sáng nay nghèo quá mà, đói quá mà. Sáng nay 20 người sống trong một phòng, một phòng ngủ thôi, chắc chồng lẫn nhau. Thế chúng ta thấy được như vậy để rằng thấy được cái xã hội chúng mình đang sống này có những khổ đau, nhưng mà họ che giấu cái khổ đau. Có những khu mà chính chúng ta nhiều khi không dám bước vào. Thưa, đó là xã hội Mỹ cũng giống như vậy. Bên này chúng ta thấy không đói, không lạnh, nhưng chúng ta chỉ nghĩ một chút thôi. Cái nơi chôn nhau cắt rúng của mình đó, thưa, có khi là chị mình, có khi là người bạn cùng học với mình, có khi là thầy dạy của mình. Ngay trong lúc này đấy, có khi họ tìm một chén cơm nguội cũng không có, đừng nói chỉ là cơm nóng. Xin quý vị thấy chỗ này để mà siêng năng làm việc thiện. Bởi vì cái khổ của chúng sanh có khi mình không thấy tận mắt, nhưng mà nếu người có trí tuệ thấy được, cái khổ đó nó dày dày ở mỗi nơi. Thấy như vậy để mình siêng hơn một chút, tinh tấn hơn một chút. Thế cái động cơ của việc tinh tấn là làm thế nào để mình tiếp xúc với cái sự khổ đau của cái thế gian này. Chúng ta thường thường mình sợ sự khổ đau lắm. Mình nghe khổ, mình làm cái rồi mình đang về hết khổ rồi, chứ không có gì. Người biết tu tập phải dùng cái đó để mà làm động cơ tu tập của mình. Lìa cái khổ, đạo Phật không còn là đạo Phật nữa. Có khi chúng ta tu mà tu theo kiểu nhà giàu đó quý vị, tức là sao? Thấy bà đã đói, bà đó thôi cho bà bữa cơm là bà rồi, mình dèm vui mình nói rồi, bà có ăn rồi, chưa ăn bữa đó, bữa sau thì sao? Ăn bữa đó có thể là cơm no, nhưng mà cơm no đâu phải là chất hạnh phúc, nó chỉ là một phần của hạnh phúc mà thôi. Cho nên xin quý vị lưu ý, ngoài cái chuyện trước mắt, xin giáo hóa họ, chỉ cho họ cái con đường mà ra khỏi cái chỗ tối tăm. Thế như vậy đó, tức là công việc của chúng mình còn nhiều lắm quý vị. Đói xin cho cơm, thì xin dạy họ, này, biết rõ nghiệp lực của mình, khổ là vì cái nghiệp lực của mình, vì thiếu phước báo. Chỉ cho họ con đường để mà ra khỏi cái đói, cái nghèo trong cuộc sống này. Thưa, cái đó là cái tinh tấn thực hành, siêng năng làm liên tục. Có lẽ là chúng mình nghĩ ở đây còn hai điều chúng ta sẽ học sau này. Ở đây hôm nay tôi muốn nói một điều. Thực sự chúng tôi thành tâm chắp tay lãnh lễ lòng thương của quý vị. Tuần trước chúng mình đã làm một cái việc rất là khó làm, và chúng ta đã mở rộng cái tình thương của chúng ta cho những cái người đau khổ, cho những bà mẹ mất con, cho những người vợ mất chồng, cho những đứa trẻ thơ mất cha, mất được cái người thương, mất được cái người săn sóc. Quý vị phát tâm góp tiền để mà cứu những cái người làm cho họ bất khổ. Những cái người ở vùng quê của chúng tôi rất là xúc động. Quý vị chẳng những tự mình đóng góp mà còn khuyến khích người thân của mình đóng góp. Chúng tôi có nhận được những cái điện thoại rất là xa từ bên Úc, có những điện thoại từ những cách xa, tôi không biết những người đó, nhưng mà vì quý vị thương, tôi mong rằng cái công đức đó là công đức rất là lớn. Chúng tôi cũng mừng là quý vị đã phát cái tâm bi, thấy cái khổ của người như là cái khổ của mình. Xin quý vị tiếp tục nuôi dưỡng cái bi tâm của mình, tiếp tục gieo trồng hạt giống thương của mình. Bởi vì khi mình thương đó quý vị, cứ nó là cái ánh sáng, nó sẽ đẩy lùi cái bóng tối của giận hờn, của phiền não với nhau. Chúng tôi cũng cầu mong quý vị tiếp tục thương mình, làm cho đời bớt khổ, làm cho mình bớt khổ. Chúng tôi cũng xin tán thán công đức của sư bà rất là có lòng. Sư bà biết, tôi biết là chùa không có quỷ, nhưng bà nói cứ lo đi, thiếu thì đắp. Và chúng ta đã mừng rằng chúng mình có thể bảo đảm được là bất cứ một gia đình nào tới rằng thưa quý thầy bên đó, tôi dặn bất cứ một gia đình nào tới rằng thưa quý thầy con đói, bảo đảm cho họ có gạo để ăn trong 2 tuần, trong khi chờ đợi những cơ quan quốc tế họ nhảy vào. Bảo đảm, thưa nói rằng thầy con có người thân không có hòm để chôn, cho họ hòm, cho họ vải. Bảo đảm là không bao giờ thiếu những thứ đó. Thế chúng ta đã mừng là chúng mình đã làm được những việc mà rất là khó làm. Cái khó làm không phải là tiền nhiều quý vị, nhưng khó làm là chúng mình đau được cái đau của những người đang đau khổ. Chúng tôi xin đảnh lễ cái tâm lành của quý vị Bồ Đề Tâm, bởi vì quý lắm. Chúng tôi xin cầu mong quý vị nhờ cái phước báo đó mà lúc nào mình cũng xây dựng được cái sự thương yêu che chở trong cuộc sống của mình. Cũng mong rằng Tam Bảo gia hộ cho quý vị xin tiếp tục thương mình, thương chúng sanh, thương những người thương của mình, và làm cái gì đó để cho cuộc đời này thêm vui, bớt khổ. Xin thành tâm đảnh lễ Bồ Đề Tâm của quý vị. Xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Phật đạo.